Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2011. Thưa các vị, là ở đây có một cái may mắn vô cùng là mỗi lần quý thầy cô pháp thoại thì được những bài tụng làm cho tâm thức của đại chúng lắng dịu trước, thế rồi sau đó quý vị nghe thì tâm thức của các vị nó yên lắng, tiếp thu những cái điều chia sẻ nó rất là dễ. Quý vị hình dung là tôi một thân một mình đơn côi đi làm ăn khắp chốn, mình chỉ đem theo mạng cùi của mình ra làm ăn thôi, đâu có ai yểm trợ, cho nên có khi những cái đạo tràng nó đầy sao động. Tôi không biết phải làm sao để cho thính chúng họ có được một vài phút tĩnh tâm. Chúng ta may mắn vô cùng là đến đây có được cái không gian đủ làm cho lòng lắng dịu rồi. Rồi nghe những bài ca thiền hướng dẫn sự thực tập thì lòng nó lắng thêm. Rồi tới lúc các vị nghe quý thầy tụng một thời kinh trước khi pháp thoại thì tâm thức nó an bình tĩnh lặng. Rồi đôi khi không khéo thì tôi lại làm quấy động lên, có khi nó không phải là điều hay. Có điều cái sự chú ý của chúng ta nó là thế này: chừng như thi ca của đạo Phật nó có một cái đặc tính rất là kỳ lạ, đó là nó nuôi dưỡng tâm thức của ta là một, nó làm cho những cái sao động bất an ưu tư phiền muộn lắng dịu là hai, Và đôi khi nó cũng nuôi dưỡng được bồ đề tâm của ta lớn dậy là ba. Không phải bây giờ, thưa các vị, ngày xưa kinh văn của Đức Thế Tôn cũng diễn đạt bằng cái thể loại thi ca. Và nếu các vị đọc vô những văn bản kinh trong quá khứ như kinh Lăng Văn Già cũng là bộ kinh hay. Và cái bộ kinh mà nó lòng lòng trời may nhất đó là cái bộ Hoa Nghiêm. Mỗi lần mà tôi đọc Hoa Nghiêm, đọc vào thi kệ là tôi không thể đọc hết một trang được, tại vì nó quá hay. Cái ngôn ngữ của kinh văn Đại Thừa nó giàu cái chất liệu thi ca, âm nhạc, hội họa. Và từng câu tiết tấu nó ta không thể lường được. Cái sức mạnh của âm thanh nó có năng lực kỳ lạ, nó chấn động thân tâm của ta rất là nặng, thưa các vị. Các vị thử hình dung là nếu một vị thầy giảng pháp bằng cái ngôn ngữ như đọc diễn văn chính trị thì các vị nghe được không? Mình không tiếp thu được. Còn một người dù nội dung nó không có gì nhiều, thế nhưng mà lời của họ nó chứa cái chất từ bi, nó được truyền đạt từ trái tim họ đi ra, thì dù cho những điều truyền đạt đó nó giản dị vô cùng, lời nó mộc mạc vô cùng, nhưng nó thấm vào tâm thức ta rất là dễ. Thế thì thi ca nhạc họa là những cái thể loại truyền đạt Phật pháp rất là kỳ lạ. Có nhiều người Phật tử Việt Nam họ có nhiều cái thắc mắc, họ nói tại sao à cái sinh hoạt của tăng ni trẻ tổ chức hát như thế này, nó trái với cái điều của Phật chế. Tức là những cái tâm thức trong quá khứ họ đóng cứng lại theo cái truyền thống giới luật. Thưa các vị, họ đâu biết rằng là cái sinh hoạt nghi lễ Phật giáo nó đã có từ nghìn xưa. Ví dụ như tán tụng lễ nhạc Phật giáo ở Huế, nó là một loại lễ nhạc cung đình được chế tác. Mà lễ nhạc cung đình đó là một loại nhã nhạc. Tôi không biết các vị biết cái từ nhã nhạc không? Nhã nhạc tức là một loại nhạc để tấu lên cho hoàng đế và triều đình nghe, phải gọi là nhã nhạc. Nó cao quý, nó sang trọng, nó khác biệt vô cùng đối với thể loại nhạc dân gian, cho nên gọi là nhã nhạc. Thì ngay những ngày đầu Phật giáo muốn thấm vào tâm thức của quần chúng đã dùng đến những cái thể loại âm nhạc thi ca rồi. Thế cho nên thưa các vị, không có cái gì mà nó truyền đạt vào tâm thức chúng ta, nó đánh động trực tiếp vào tâm ta bằng lễ nhạc Phật giáo cả. Tôi nghĩ các vị đến những khóa tu như thế này, học vài bài của các thầy cô đây hát, mang về thực tập, đủ vốn rồi. Lái xe từ Canada qua đây bao nhiêu dặm dài, thế nhưng mà chỉ cần lên xe ngồi hát một bài đi về, lòng đủ mát. Cái này nói thiệt chứ không phải tôi tô vẽ chi hay là quảng cáo chi, cái này rất là thật, thưa các vị. Rồi từ những cái thể loại âm thanh nhạc và thi ca của đạo Phật, mình ghé lại nhân gian một chút thì thưa các vị, tất cả những cái loại ngôn ngữ nhân gian, loại ngôn ngữ nào mà nó có năng lực đánh động thân tâm ta mạnh nhất cũng là một loại ngôn ngữ, nó mang cái chất liệu thi ca rất là nhiều. Ví dụ như tôi nói pháp hay là tôi đi giảng Phật pháp dạy người ta tu, tôi để ý là nếu mình nói chừng 30 phút đem lý luận Phật pháp ra mà nói, thế thì họ ngồi họ gật đầu họ khen hay vô cùng, tại vì ai cũng ngủ cả thì biết là mình thất bại rồi đó. Và cái chuyện rất dễ dàng là tôi chỉ cần đọc một câu thơ, hai câu thơ thôi là tôi thấy cả hội trường tỉnh như sáo, mắt sáng trưng lên. Cái điều này thưa các vị rất là thiệt. Do vậy cho nên từ đạo Phật cho tới nhân gian, thưa các vị, cái ngôn ngữ dễ đi vào thân tâm ta nhất là loại ngôn ngữ thi ca âm nhạc. Thậm chí bản thân tôi, thưa các vị, là một người tu, tôi đâu có biết nhạc lý là cái chi, đâu đã từng quen với cái chuyện ca hát nhân gian. Thế mà thấp thoáng đi ngang qua những cái quán cà phê, người ta hát vài câu nhạc thôi là nó ghé vô mình hồi nào không hay, và nó đậu lại đó luôn, chứ nó không có ra đi. Kinh thì mình học rất là cực mà nó quên nhưng mà nhạc thì thưa các vị, nó nhớ rồi nó không quên. Những cái câu thơ và người ta phổ thành nhạc, thưa các vị, nó cũng hay. Rồi những lời nhạc Trịnh Công Sơn lâu lâu nó ghé lại mình, nó nói ồ câu này hay thiệt. Ví dụ như một hôm tôi nghe cái câu nó hát là tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên đó. Tôi nói chà, ghê vậy đó hả? Chỉ cần một sợi tóc thôi mà nó rớt xuống cuộc đời ta thì nó làm cuộc đời ta dậy sóng lên đên. Các vị thấy câu đó rất là hay phải không? Đó là câu nhạc đó. Thế thì cái chuyện của chúng ta mấy hôm nay, thưa các vị, là mình bài ra bao nhiêu chuyện. Thế nhưng mà mình nghĩ chắc những vấn đề mình chia sẻ với các vị nó cũng sẽ không hết. Nó cứ lững lơ như vậy. Và giống như câu thơ Hồ Dến nói đó, thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đổ. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị viết bài thơ đó để nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa đó. Kỳ thực thơ đó không có đạo lý chi trong đó, nó là một loại thơ tình thôi. Mở đầu bài thơ đó là em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân, ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần. Tôi khẽ nói gớm sao mà lâu thế. Mình hẹn hò với người nhưng mà xin người đừng đến, để cho tôi thắt thỏm tôi chờ thôi. Thế nhưng mà tôi không bao giờ hờn giận chi cả. Rồi cuối bài thơ thì anh chàng nói tình mà nó không còn đẹp nữa khi đã cưới nhau về. Tình mất vui khi đã vẽn câu thề, tình chỉ đẹp khi còn trong gian dở. Rồi thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đổ. Không có bài thơ nào mà người ta viết dở dang mà nó không hay hết. Tại vì người ta không biết đoạn sau nó là cái chi. Một cái ví dụ nữa về cái lĩnh vực nghệ thuật, về cái lĩnh vực điêu khắc. Người ta tìm ra một cái bức tượng thần vệ nữ đẹp mà mất hai cánh tay đó, các vị biết ha, nổi tiếng ở Ý. Và hàng trăm người tài hoa trong lĩnh vực điêu khắc, họ tới họ nghiên cứu coi nếu phải chạm thêm cái tay rời để ráp vô thì cái tay đó phải như thế nào. Và hàng ngàn con người qua nhiều trăm năm rồi họ không biết là phải để hai cái tay của cái bức họa kia ra làm sao cho đúng với cái phong cách của người đã điêu tạc ngay từ buổi đầu. Hai cái tay mất rồi, bây giờ nối lại hai cái tay, không biết hai cái tay phải để làm sao. Để làm sao không đúng cả. Nó cũng dư, nó cũng vụn về, nó cũng không đẹp, nó cũng kém giá trị cái nguyên phẩm của người ta. Thế thì các vị hình dung coi là thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đổ, nó hay là như vậy. Bài thơ nào làm xong thì không hay. Buổi pháp thoại nào mà nói cho nó hoàn thiện thì nó không hay. Rồi cuộc đời chúng ta cũng thế, thưa các vị. Các vị học cái lĩnh vực cắm hoa thôi thì người ta không cho người cắm hoa cắm những cành hoa chẵn. Có phải vậy không? Nguyên tắc là 1, 3, 5, 7, 9. Tại vì cái số chẵn là số tròn, nó không còn phát sinh nữa. Nó không còn thêm được cái gì nữa cả. Đời sống nó phải có một cái chỗ khuyết để làm chi? Để người ta còn điền vô chỗ trống là được. Anh luôn là một chỗ khuyết để có thể phát triển, để có thể có một chút nào đó vụn về để người ta nhìn ngắm, để anh còn có thể hoàn thiện anh hơn. Còn nếu đời sống đã tròn thì đã dừng lại, có nghĩa là sự chết chứ không phải là sự sống, thưa các vị. Từ những cái lĩnh vực lang thang cuộc sống đời thường, chúng ta nhìn lại đời sống ta cũng thế. Mình hay có một cái quan niệm là cầu cho nó hoàn thiện về đời sống, mà cái điều này rất là sai. Chưa hề có cuộc sống nào hoàn thiện, chưa hề có con người nào hoàn thiện, chưa hề có vị thầy nào mà toàn bích như một viên ngọc, không có một vết tì. Đúng là như vậy. Tại vì nếu ông toàn bích thì ông đã là Phật rồi, ông đã nhập Niết Bàn rồi. Và nó luôn có một cái chỗ còn khuyết để người ta phát triển. Rồi mình nhìn như vậy, rồi mình nhìn người như vậy thì thưa các vị, đời sống mình rất là thanh thản. Tôi có đọc một cái tài liệu người ta bài cho mình về những cách sống để trường thọ thôi. Tất nhiên là ngoài những việc thể dục, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, họ bài một cái điều mà ngớ ngẩn và tức cười nhưng rất đúng, đó là thế này. Nên có một chút hồ đồ thì sống dai. Hồ đồ là sao? Đừng quá nghiêm túc, đừng quá đòi hỏi mọi việc nó hoàn thiện. Hãy có một chút sai lầm, có một chút lẩm cẩm. Già mà không lẩm cẩm thì không hay đâu các vị. Già có chút lẩm cẩm, có chút nhớ, chút quên thì cuộc đời nó dễ thương ra. Rồi tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các vị mà là những người Việt Nam qua đây học tiếng Mỹ. Các vị nói tiếng Mỹ một cách rất là hoàn thiện như người Mỹ thì không hay. Nên nói tiếng Mỹ thế nào để người ta thấy còn cái chất Việt Nam một chút á. Thưa đại chúng là các vị nói như thế nào người Mỹ cũng hiểu cả, có phải vậy không? Trật lên trật xuống người ta cũng biết à, và người ta cũng cảm thấy dễ thương. Thì cái điều này nó đúng với nhiều lĩnh vực thưa các vị. Cái lĩnh vực đời sống mà nó cực kỳ hoàn thiện thì nó chừng như nó không còn gì để phát triển, không còn gì để nói nữa cả. Thế nhưng mà tâm thức ta thì ta cứ đòi mọi thứ nó hoàn thiện. Mình có vợ, mình cũng muốn người vợ mình nó hoàn thiện. Rồi có ông chồng, mình cũng muốn ông chồng nó phải như ý của mình. Mà cái điều này nó vô cùng sai lầm. Rồi có đứa con, mình cũng muốn con nó như ý của mình. Rồi mình có bất cứ một cái món sở hữu gì trên cuộc đời, mình cũng muốn nó hoàn thiện. Cho nên một trong những phương pháp để người ta sống hùng, sống mạnh, sống vui trên cuộc đời, đó là nên có một chút lẩm cẩm, nhớ nhớ, quên quên. Có một chút bất toàn trong đời sống thì đời sống nó dễ chịu ra. Rồi trở lại với cái vấn đề của chúng ta, nó dở dở ương ương, bài ra 5-7 điều để chia sẻ, thế rồi chia sẻ mới được 2 điều, rồi đóng cửa lại bữa hôm nay, khép lại hôm nay để đi về. Nó cũng có cái hay của nó thưa các vị. Nói như thế không phải mình bào chữa chi mình, nhưng mà sẽ có cơ hội chúng ta hoàn thiện nó lại. Đó là đôi điều mình thưa trước để cho các vị đừng có băn khoăn là tại sao những vấn đề của ta làm ăn không có hết. Đó là điều thứ nhất. Và chắc chắn là trong tương lai tôi cũng sẽ là ông già lẫm cẩm thôi. Nói trước quên sau thôi. Hôm nay mình đem cái cuốn kinh Trung Bộ. Mình nghĩ rằng mình sẽ đọc một vài đoạn ở trong đây cho các vị đi vô, để làm cái nền tảng căn bản tu tập. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện đến vấn đề thứ hai, đó là làm lắng dịu những sao động, những bất an trong tâm thức của ta. Và vấn đề này mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất đó là những cái bước chuẩn bị. Chuẩn bị đầu đó là mỗi tối nên treo cái kiếm toàn ten bằng sợi chỉ trên đầu giường của mình để ngủ. Rồi không biết đêm hôm các vị ngủ có ngon giấc không? Có thấy cái kiếm vô hình nó chuẩn bị nó rớt xuống đời sống mình không? Nếu thấy á thì ta đã chuẩn bị thành công, mà chưa thấy thì phải làm một bước chuẩn bị lại. Ý thứ hai hôm nay thì chúng ta nói đến cái sự thực tập căn bản của chúng ta. Thưa các vị, là cái phần thực tập căn bản chúng ta chia ra làm hai ý để đi vô. Điều thứ nhất là mình hiểu lý cho chắc thật, và thứ hai mình đi vào sự thực tập rất là căn bản. Mình hiểu một cách rõ ràng và có niềm tin vững chắc thì tự nhiên cái năng lực tu mình nó dâng lên, thì không cần mời gọi ai giúp cả. Một vấn đề gì đó mà ta hiểu cho nó sâu sắc rõ ràng, thế thì ta có niềm tin. Và khi có niềm tin rồi thì tự nhiên các vị làm cho năng lực tu của các vị nó dâng lên cuồn cuộn, và không có thánh nào có thể kéo các vị được cả. Tự nhiên các vị đi tới lừng lững như cỗ xe tăng thôi, không có vật gì cản đường được hết. Thế cho nên bước đầu hiểu lý rất là quan trọng. Và mình đọc cho các vị nghe một đoạn là mình đi vô cái phần này. Đây là kinh Niệm Xứ, nó nằm ở trong Trung Bộ Kinh. Có một thời Đức Thế Tôn ở xứ Kuru, Ngài gọi các thầy tỳ kheo đến. Ngài nói: này các thầy tỳ kheo. Các thầy nói: dạ bạch Thế Tôn, có chúng con. Thế Tôn nói: này các thầy, có một con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Mình giải thích từ từ vô cái phần này. Tất nhiên là bài kinh này nó không có dài lắm, chừng mấy trang thôi. Mà các vị hình dung là tôi câu giờ đến nỗi dạy 2 năm rồi chưa hết bài kinh mấy trang. Thế thì hôm nay chúng ta không có hy vọng gì đi sâu vô được. Mình chỉ làm một cái công việc giới thiệu thôi. Hôm qua mình có một cái gợi ý với các vị. Đây là cái con đường độc nhất. Chủ đề của chúng ta đó là phần thứ hai, làm lắng dịu. Phần A, chuẩn bị. Và cái phần B hôm nay là chúng ta đi vào thiền tập. Và bước đầu chúng ta nói đến ngộ lý, tức là lý giải đó. Có những cái từ tôi dùng hơi thuần Phật học, Nhưng mà các vị nên hiểu lý giải có nghĩa là mình hiểu biết một cách tường tận. Và cái nguyên tắc hiểu trong đạo Phật là không phải các vị hướng ra ngoài, mà các vị quay vào bên trong của các vị để hiểu, gọi là lý giải một cách tường tận. Mình hiểu những điều người ta nói thì mình hướng ngoại. Thế nhưng mà từ cái điều người ta nói mình quy chiếu vào để nhìn lại bên trong mình và hiểu tường tận, gọi là thể hội, gọi là ngộ được lý. Ví dụ thế này, ví dụ như người ta cầm tấm gương, người ta soi lên gương để người ta làm chi? Nhìn mặt trong gương hay là để nhìn lại cái mặt này? Thưa các vị, nhìn vào gương để soi lại mặt mình. Đọc kinh cũng thế, nghe pháp cũng thế. Nghe để quy chiếu lại nội tâm của chúng ta. Ví dụ tôi nói là hình hài năm uẩn của ta, nó có cái phần sinh diệt, rồi nó có cái phần không sinh diệt. Cái phần sinh diệt đó là hình hài này, nó theo với tháng ngày nó lớn. Cái phần sinh diệt thứ hai mạnh hơn, đó là buồn vui này, nó cũng trôi qua rất nhanh. Phần sinh diệt thứ ba mạnh hơn, đó là những suy nghĩ của các vị, nó là một dòng chảy luôn, di động ngang qua, không bao giờ dừng lại. Thế nhưng mà ngoài những phần sinh diệt đó, nó có một phần bất động, không sinh không diệt, nằm sẵn trong năm uẩn của anh. Đó là cái năng lực nhận biết, tức là anh thấy cái sự sinh diệt đang đến, đang đi trong anh. Nếu các vị nghe, hiểu điều đó tôi nói, hướng bên ngoài, thì vẫn chưa được gọi là người ngộ lý. Các vị nghe, các vị quy chiếu nó vào bên trong, nhận ra, ồ, buồn vui có lúc nó đến nó đi. Suy nghĩ nó đến nó đi. Thế nhưng mà cái trạng thái nhận biết giống như cái con người bên trong tôi đang nhìn thấy, thì nó vẫn không đến không đi, nó sừng sững. Các vị nhận ra rất rõ ràng ngay nơi chính các vị, gọi là quay vào bên trong, nhận ra cái gì nơi chính mình. Thưa các vị, toàn bộ kinh văn của Đức Phật đều đặt trên cái nền tảng này. Anh quy chiếu vào bên trong anh để nhận ra cái gì là trạng thái tịch diệt niết bàn nơi anh. Đức Thế Tôn tu cũng thế, thưa các vị. Ngài nói là ta chán cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên ta vượt thành, xuất gia, bỏ tất cả người thương, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền tọa, để tìm ra được cái không bị sinh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, cái vô sinh bất diệt. Mà Ngài tìm được chưa? Nếu nói Ngài tìm được, thế sao Ngài cũng già, Ngài cũng chết vậy? Thế thì Ngài tìm được cái chi? Thưa các vị, ngay nơi năm uẩn của Ngài có cái không sinh, không già, không chết. Cái đó không phải là hình hài, cái đó không phải là cái vui buồn, cái đó không phải là sự suy nghĩ thầm thì, cái đó là cái nhận biết. Thưa các vị, khi an trú được ngay trạng thái nhận biết thì gọi là Thế Tôn chứng được quả chánh giác và thành đạt được Niết Bàn hiện tiền. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải rời hại năm uẩn của các vị. Nó ở trong đây, nó là cái không sinh không diệt, được cài trong cái sinh diệt của thân này. Thế thì thưa các vị, Kinh Văn A Hàm, Kinh Văn Đại Thừa, Sử Thiền và các vị Tổ Sư Thiền đều chỉ một điều như thế mà thôi, không chỉ điều gì khác. Và ta tu mày mò từ con đường, làm quen với đạo, thực tập từng hơi thở, từng bước chân, rồi dần dần loại trừ hết phiền não, loại trừ hết ngã chấp, để thành đạt được cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng thường hằng đang có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm ngũ uẩn của ta, gọi là chứng nghiệm trạng thái niết bàn ngay nơi thân anh. Nếu tôi tu để tôi chứng nghiệm niết bàn ở đâu đó thì thưa các vị rất là sai. Tại vì nếu nó ở ngoài thì nó là cái bị tôi nhìn thấy, bị tôi nhận biết, có phải không? Cái gì nếu nó được sinh ra thì nó đều phải mất đi. Cái gì nó có nơi chốn thì nó bị thời gian và không gian đào thải. Trong khi đó thì trạng thái niết bàn nó không nơi chốn, nó không ở trong không gian, không ở trong thời gian. Thế thì nó phải ở ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Mà nó không phải là hình hài năm uẩn, nó là cái trạng thái tâm bất động nhận biết có mặt ngay bây giờ. Thế thì ngay cái sinh diệt đó là suy nghĩ, buồn vui. Nếu các vị khéo thì các vị nhận ra có cái không sinh diệt, không buồn vui, nó đang trực chờ một bên thôi. Cái đó là cái nhìn thấy, cái nhận biết. Thế thì ngộ lý hay lý giải, nó có nghĩa là các vị hiểu tường tận về điều này thông qua những bài kinh Đức Thế Tôn dạy, thông qua những bài pháp ta đã từng nghe, thông qua cái công trình tu tập ta đã từng tu tập, cho nên ta chứng nghiệm được, nhìn lại được rõ và có niềm tin vững chắc, gọi đó là ngộ lý hoặc lý giải. Thế rồi cái điều trong kinh mình vừa đọc đó là thế này. Thế Tôn nói có một con đường độc nhất, đưa chúng sinh vượt phiền não, thoát khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn. Không biết tôi nhớ có hết không, nhưng mà gần đó đó. Vượt phiền não, dẹp sạch nhẫn, lao sạch buồn tủi bất an ưu tư phiền muộn trong trái tim anh, làm cho anh ngay hiện tiền chứng chánh trí, thành đạt niết bàn, là con đường tứ niệm xứ. Mình giải thích cái phần này trước. Con đường độc nhất có nghĩa là gì? Mình có nói hôm qua cho các vị nghe, hôm nay mình lặp lại. Đó là đây là con đường không có ngã rẽ. Anh luyện đời sống anh vào đây thực tập thì bước đầu đi đến giải thoát, chứ không có con đường rẽ qua cảnh giới nào khác cả. Chứng quả niết bàn, thành đạt chánh giác, hay là ngay hiện tiền chứng nghiệm được giải thoát, chứ không có đi con đường nào khác cả, gọi là con đường độc nhất. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, con đường này anh đi một mình thôi, gọi là độc nhất. Anh không thể dẫn hai ba người cùng đi, tại vì mỗi người có một tâm thức rất là khác, họ không có cùng một cái cường độ ham tu như anh, họ không có một nghiệp thức như anh, không có một trình độ hiểu biết như anh. Cái giản dị trong đời thường mình ví dụ để các vị thấy chúng ta rất là khác biệt nhau về nhiều lĩnh vực. Khác biệt cái chi? Các vị nhìn coi vân tay của ta có ai giống ai không? 5 tỷ con người trên hành tinh này không hề có một người nào trùng dấu vân tay của nhau. Thế thì ngoại hình đã như vậy thì bên trong đời sống của ta cũng thế, thưa các vị. Ta sinh ra trong môi trường khác, ta học hành dù trong một trường nhưng mà trình độ ta khác biệt, cá tính ta cũng khác. Do vậy cho nên cái con đường tu anh phải làm chủ đời sống anh, một mình anh, không có ai là người bạn đồng hành có thể cùng đi một nhịp đi như anh cả, không hề có. Cho nên nó có nghĩa là như vậy, anh làm cho đời sống anh dâng lên, anh yêu mến đạo thiết tha tu thì anh luyện hẳn đời sống anh vào cái công trình thực tập thì anh thành đạt. Còn nếu anh ỷ lại vào điều này điều nọ điều kia, anh nghĩ rằng anh không cần tu bao nhiêu, anh có phước nhiều, anh cúng dường, anh bố thí, anh làm bao nhiêu thiện sự, nhưng mà cái năng lực thực tập bên trong an trú tâm không có, thì thưa các vị, phiền não vẫn tràn đầy, bất hạnh vẫn tràn đầy, không khác gì người nhân thế cả. Ta làm vạn điều phước thiện, thế nhưng mà ta không có an trú tâm để tu tập thì ta vẫn bất hạnh như thường. Thậm chí ta ở bên chân của Đức Phật 70 năm, thế nhưng mà ta không tu thì ta vẫn là người phàm, vẫn là người bất hạnh như thường. Thế cho nên đây là con đường độc nhất. Anh phải làm chủ đời sống anh, anh chịu trách nhiệm về anh, chứ không có người nào chịu trách nhiệm giùm anh cả. Cái độc nhất thứ ba, thưa các vị, đây là con đường tuệ giác đặc biệt mà chỉ có Đức Thế Tôn khai triển. Chưa hề có một tôn giáo nào có được cái nguồn tuệ giác sâu xa, thực tiễn và chứng nghiệm hiện tiền như con đường tứ niệm xứ Đức Thế Tôn mở ra cả. Cho nên gọi là con đường độc nhất. Và ba phần con đường này dẫn chúng ta đến cạn đó là gì? Loại trừ phiền não. Thứ hai là sạch nhẫn khổ ưu. Thứ ba là chứng nghiệm niết bàn. Tại sao cái năng lực của truyền thống thiền tứ niệm xứ giúp ta làm được ba điều như thế này một cách chắc chắn mà Đức Thế Tôn tuyên bố giống như 2 với 2 là 4 vậy? Tại sao? Và mình có thể thử nghiệm và chứng nghiệm chút ít được hay không? Mình đã giải thích thế nào là con đường độc nhất. Rồi điều thứ hai mình giải thích tiếp, đó là cái hiệu quả của con đường tu tập này nó giúp cho chúng ta thành đạt được ba tầng. Tầng cạn đó là loại trừ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn. Tầng thứ hai, lau sạch hết những cái tập nghiệp quá khứ của anh. Tầng thứ ba đó là ngay bây giờ và ở đây chứng nghiệm Niết Bàn. Có thiệt như vậy không? Thưa các vị, chỉ cần các vị làm một việc dễ dàng như thế này thì các vị chứng nghiệm được cái điều Đức Thế Tôn nói không khó khăn chi cả. Ví dụ như cái giận nó đang tràn ngập nơi tự tâm của các vị, cái buồn nó đang nhẫn chìm các vị. Các vị dùng những cái phương pháp của nhân thế, ví dụ như phân tâm học, thì nó bắt chúng ta làm cái chi? Cái buồn này nó có gốc sâu xa từ quá khứ nè. Do gì lúc 15 tuổi anh bị tổn thương nè, do vì ký ức của anh tích chứa rất là nhiều sự u uất nè. Cái mình đi ngược dòng quá khứ, mình phân tích quá khứ, làm cái chi nữa? Tìm hiểu lịch sử của quá khứ rồi mới bắt đầu nhổ bật gốc đó. Mà nhổ được không? Đó là con đường vòng quanh của nhân gian. Con đường này người ta lấy tiền nhiều lắm đó. Chỉ cần ngồi khai bệnh với những nhà tâm lý trị liệu, rồi có một phương pháp hướng dẫn, họ hướng dẫn ta đi ngược về quá khứ của thân tâm ta để trị liệu cái tật bệnh. Nhưng mà thưa các vị, cái nguồn của mọi thứ phiền não nó không phải đơn giản là từ A nó chảy tới bây giờ, mà nó có nhiều nhánh đổ vô, rồi ta tìm ra cái nguồn nào. Rồi ví dụ như cái nguồn của tính dục trong mọi người chúng ta, mình chán nó vô cùng, tại vì nó đã hành hạ mình, nó đã làm khổ mình vô cùng, cho nên mình tìm cái nguồn của dục nó phát sinh từ đâu. Rõ ràng là nó phát sinh từ bố tôi. Từ bố tôi tự nhiên có à? Thế thì nó phải phát sinh từ ông nội tôi. Rồi mình tìm tới đâu thì nó chấm hết. Thưa các vị, Adam nó mới chấm hết. Chấm hết chưa? Tự nhiên Adam và bà Eva có mặt cái rồi nó có dục được ư? Phải có mặt từ Thượng Đế chứ. Thượng Đế chịu trách nhiệm về chuyện đó chứ. Thế thì thưa các vị, đây là cái con đường vòng quanh nó dẫn người ta để làm cái chi? Để lừa dối tâm thức, để lừa gạt, để làm dịu đi, để làm chuyển hướng cái phiền não của ta đi về hướng khác mà chưa hề là trị liệu. Và hai bộ môn trên trần đời này nó vô cùng thu hút người ta. Một là chi? Chiêm tinh gia. Hai là chi? Là phân tâm học. Người ta bỏ tiền ra làm hai cái việc đó để làm cái chi các vị biết không? Tại vì tất cả những cái điều đó nó không sinh ra từ tuệ giác. Tất cả những điều đó nó có công năng nó lừa, nó lạc dẫn, tức là nó lừa gạt tâm thức ta để nó làm dịu một chút tâm hành sao động thôi. Nó chưa phải là một loại phương pháp trị liệu đặc biệt như Đức Thế Tôn dạy trị tận gốc. Trong khi quá khứ thì đã qua, ta không thể làm gì vói bằng tay lại quá khứ để sửa cả. Dù anh có lục loại hồ sơ về quá khứ, đọc hết lịch sử con người về quá khứ, bứng gốc của nó cũng không bao giờ được. Tại vì thưa các vị, quá khứ đã qua, nó là cái gì đã in thành cái ký ức nơi tâm thức của anh, và anh không có thể làm cách gì để hoàn tác lại, tức là sửa lại quá khứ cả. Còn tương lai là cái gì nó còn chưa đến, ai biết được ngày mai sẽ là gì xảy ra? Không hề biết. Thế nhưng mà con người do vì trốn chạy không dám đối diện thực tiễn với đời sống hiện tại của họ, họ không có một phương pháp tràn đầy tự giác để thực tập, cho nên họ cứ hết coi tử vi thì coi dịch lý, bói toán để tiên đoán về tương lai, hoặc là đến những nhà phân tâm học nhìn coi phiền não của tôi nó là những cái u uất từ năm nào, do ai gây nên, nội kết nó sinh ra từ đâu, để họ tìm cách trốn chạy không dám đối diện thực với những cái phiền não của họ. Đó là con đường vòng quanh, chưa hề có một phương pháp nào tràn đầy tuệ giác như điều Đức Phật dạy. Trong khi Đức Phật dạy nó cực kỳ giản dị, hiện thực và chữa trị tận gốc. Đó là, thưa các vị, ví dụ như đi vào thiền tứ niệm xứ đầu tiên thì các vị thấy Đức Phật dùng cái điều giản dị là hãy nhận biết hơi thở đang vào ra. Rồi từ cái điều đó mình dẫn đến một cái ví dụ loại trừ phiền não tức khắc, để các vị chứng nghiệm được là con đường Đức Thế Tôn vô cùng là màu nhiệm. Ta làm dày cái năng lực chánh niệm của chúng ta bằng sự nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Rồi dần dần các vị làm được cái chi? Hơi thở nó đi vào đi ra một cách rất là tự nhiên, ta không còn bận tâm gì đến cái đối tượng nhận biết đó là hơi thở nữa. Mà bây giờ ta là trạng thái nhận biết tràn đầy, nó là một loại trạng thái tràn đầy năng lượng của ánh sáng nhận biết. Rồi các vị mở rộng nó hơn một chút, chuyển qua một cái hướng thứ hai, đó là khi phiền não sinh khởi trong các vị, như buồn, như giận, nó đang tràn ngập lên bên trong các vị. Các vị tự nhiên làm được một điều rất dễ dàng, đó là tôi thấy cái buồn đang có mặt nơi tôi, nó đang lớn trong tôi, rồi nó đang nhỏ lại, rồi nó ra đi. Và cái chuyện này nó phải xảy ra, và nó xảy ra như thế chứ không có con đường thứ hai, chỉ có con đường độc nhất như thế thôi. Thế thì cái chuyện gì phát sinh nơi các vị? Loại trừ phiền não được chưa? Dám nói chưa lắm ạ. Thưa các vị, loại trừ được tức khắc ngay tận gốc. Tại sao? Lúc bây giờ phiền não là cái đối tượng bị biết, các vị là cái biết, các vị là cái nhìn, các vị là người nhân chứng nhìn được phiền não đến và đi, chứ các vị nào hề là phiền não. Thế thì cái bước đầu của con đường thiền tập Đức Thế Tôn chính đáng đủ làm cho chúng ta loại trừ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Và tất cả những loại tâm hành mà chúng ta gọi rằng tiêu cực, nó tàn phá ta lâu nay, nó giam nhốt đời sống ta lâu nay, thưa các vị, chỉ bằng một phương pháp nhận biết của thiền tứ niệm xứ thôi thì các vị đi ngang qua được cái phần đầu, tức là loại trừ tất cả phiền não khổ ưu đến với đời sống mình. Và một con người kiêu hùng ưỡng ngực sống và không bị phiền não chi phối, không bị phiền não nó nhận chìm, thì người đó là người chi giữa nhân gian, là người hạnh phúc nhất giữa nhân gian. Không ai chọc người đó được cả, không ai xúc phạm được người đó cả. Có một khoảng cách nhất định mà người ta không thể đụng được người đó. Giống như hành tinh chúng ta có một bầu khí quyển bao quanh thế này, mọi loại vẩn thạch giữa không gian bay vẩn vơ, chạm vô bầu khí quyển là bốc cháy. Người được năng lực của sự nhận biết bảo vệ như thế thì thưa các vị, mọi cái điều xúc phạm của các vị đến với họ đều bị đốt cháy hết, đều bị cái năng lực nhận biết đốt cháy hết. Đó là điều tất nhiên thôi. Rồi cái tầng thứ hai, tất cả những khổ ưu của chúng ta, ví dụ như những quá khứ của chúng ta nó tràn đầy u uất, mỗi lần mà nó tràn lên thì thưa các vị, ta khốn khổ vô cùng. Do vì mỗi lần nó tràn lên thì ta vô cùng hối hận, tại sao ta vụng về như thế, tại sao ta hành xử như thế, tại sao ta mất thì giờ như vậy, tại sao của cải mình tiêu tốn một cách vô lý, do mình ngu khờ vậy. Đại khái là rất là nhiều cái hiện tượng của quá khứ, mỗi người mỗi khác. Thế nhưng mà có những cái loại quá khứ người ta rất sợ, người ta trốn chạy nó, tại vì nó đau buồn quá, nó tổn thương nặng nề quá. Đó là những loại khổ ưu nằm sâu trong đáy lòng của chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái loại này nếu nó tràn ngập lên bên trong các vị thì cái phương pháp Đức Thế Tôn dạy vô cùng giản dị và nó cũng vô cùng hiệu quả, là các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn thì dính gì nhau? Dính gì nhau? Khi các vị thấy thì nó là cái bị thấy, mà không hề có cái bị thấy nào mà là các vị cả. Cái bị thấy, bị nhận biết, bị quán sát, nó đều là cái bên ngoài, đều là đối tượng bị nhìn, bị ngắm, bị nhận biết, chứ nó không hề là ta. Rõ ràng là như thế. Thế thì thưa đại chúng, là các vị lao sạch nhẵn hết những cái vùng tâm thức tồn tại bên trong các vị, dù cho quá khứ của chúng ta nó tràn đầy ưu uất, tràn đầy bất an, tràn đầy bất hạnh, thế nhưng mà các vị chỉ cần nhận diện nó, khi nó khởi lên thì nó đi ngang qua và mất hút. Trong truyền thống Di Thức Tông họ bài, họ nói là khi người tu tập đến một mức thuần rồi thì họ có quyền nghiêng bình dày để cho tất cả những cái độc tố từ trong bình chứa từ ngàn vạn kiếp đó tuôn chảy ra hết. Nhưng mà thông thường chúng ta thì không có nguyên bình, chúng ta làm cái chi? Mỗi lần mà quá khứ nó tràn về u uất như thế thì chúng ta lật đật, chúng ta trốn chạy, chúng ta sợ quá, không dám nhìn vào mặt nó, tìm mọi cách để đậy nó kín lại, khỏa lấp nó, chôn vùi nó sâu hơn. Nhưng mà thưa các vị, cái gì mà chúng ta càng trốn chạy thì nó càng rượt đuổi, càng chôn vùi nó thì nó cố gắng nó sống hùng sống mạnh hơn. Chỉ có một phương pháp của Đức Thế Tôn thiền tập là chúng ta nghiêng bình trút hết những cái quá khứ u uất, làm ô uế, làm bất an và nhận chìm đời sống ta thôi. Và cuối cùng là chứng nghiệm Niết Bàn. Có thiệt gì không đây? Niết Bàn là gì? Nếu nói Niết Bàn là trạng thái không ngơ, vắng ngắt, không có chi tồn tại, thế thì mình tu để chứng nghiệm cái không ư? Nó không có gì hết, thế thì rất là vô lý. Cực nhọc tu tập để chứng nghiệm cái không có gì hết ư? Còn nói Niết Bàn là cái hữu hình hữu sắc có thể chạm tới được thì xin anh chỉ giùm tôi coi Niết Bàn ở đâu chỉ ra không? Không. Thưa các vị, trong những cái từ ngữ Phật giáo, cái từ mà khó hiểu nhất và làm cho người ta vô cùng thắc mắc đó là từ Niết Bàn. Ai tu cũng mong thành đạt được Niết Bàn. Thế nhưng hỏi Niết Bàn là gì thì thiền sư cũng phải lắc đầu nói thua, tôi không biết Niết Bàn là chi cả. Và cái câu thơ trong nhà thiền gọi là nực cười những ông thiền sư: kham tiếu thiền nhân si động khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Nhà thiền tuyên bố rằng tôi truyền đạt cho anh hiểu thế nào là pháp màu của Như Lai, thế nào là Niết Bàn. Thế nhưng hỏi Niết Bàn là gì thì các ông đều ngẩn ngơ không đáp được, nực cười cho những ông thiền sư ngu, không biết đem cái ngôn ngữ gì để truyền đạt tâm tông của chư Phật cả. Đó là hai câu thơ. Thế nhưng cái chuyện của chúng ta trở lại đây là Niết Bàn là gì? Thưa các vị, trạng thái tịch tỉnh vắng phiền não nơi tâm của các vị là Niết Bàn. Mình định nghĩa cách rất là dễ hiểu: trạng thái nhận biết sáng ngời, không có bóng dáng của bất an phiền não nơi tâm của các vị là Niết Bàn. Các vị an trú trong trạng thái tâm lặng lẽ, tỉnh sáng chánh niệm là Niết Bàn. Con có dễ hiểu chưa? Rồi điều thứ hai chúng ta giải thích thêm, mong rằng nó dễ hiểu một chút. Ví dụ như mình thiền tập, bước đầu đi dần cho tới bước cuối là để làm một việc thôi. Đó là làm cho cái năng lượng chánh niệm của mình, tức là cái khả năng nhận biết của mình càng ngày nó càng có mặt liên tục. Các vị đi thiền hành từng bước, các vị tọa thiền 45 phút hoặc 1 giờ, các vị ăn cơm trong im lặng, các vị tụng một thời kinh, các vị thực tập mọi pháp môn của Đức Phật dạy. Để làm một việc đó là mời cái năng lượng chánh niệm của các vị nó liên tục kéo dài, nó không đứt quãng, gọi là người thực tập giỏi. Có phải vậy không? Ví dụ thế này. Ví dụ chúng ta thực tập dở thì chúng ta chấm một chấm vậy. An trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra, mới có được nửa hơi thở cái nó chạy mất, cái mình quên mất 15 phút. Mình giật mình làm lại, chấm thêm một cái nữa, tức là có một quãng ngắt quãng như thế này, ta mới nối được cái năng lực chánh niệm của chúng ta lại. Và từng dấu chấm nó rất rời rạc như thế này. Thực tập dần dần giỏi hơn thì ta làm chi? Ta làm cho cái dấu chấm này nó gần hơn một tí, nó gần hơn một tí. Thế rồi dần dần thì hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra. Dù một hơi thở nó có 4 nhịp, nhưng mà cái sự nhận biết nó luôn theo liền với 4 nhịp mà nó chưa hề vắng mặt lúc nào cả. Hơi thở nó có một chu kỳ vòng tròn như thế. Rồi 1 tiếng đồng hồ qua, ta cũng vẫn an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, không hề bay bất cứ nơi đâu cả. Nó dính liền với hơi thở. Rồi dần dần hơi thở nhẹ, sâu, lắng, êm. Nhưng mà cái chuyện nhẹ, sâu, lắng, êm của nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là cái sự nhận biết của các vị luôn bừng sáng, không có phút giây nào vắng. Lúc bây giờ thì năng lực chánh niệm này nó nối liền lại thành một vòng như thế này. Khi nó nối liền thành một đường như thế này thì cái gì phát sinh? Không có bóng dáng của phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, đen tối của tâm thức tiêu cực nó chen vô. Có phải vậy không? Nó chỉ thuần một trạng thái nhận biết thôi. Mà trạng thái nhận biết, thưa các vị, đó là năng lực của ánh sáng tâm từ bên trong các vị soi sáng. Thế Tôn có một cái ví dụ thế này: mười mặt trời, mười mặt trăng, có mặt ban ngày, có mặt luôn ban đêm, không sáng mà ánh sáng của tâm anh. Tại vì dù mặt trời sáng mấy thì vẫn không soi được dưới đáy của chiếc chậu đang úp kia. Dù mặt trời sáng mấy cũng không soi được nửa vòng hành tinh bên kia. Thế nhưng mà tâm anh thì có khả năng làm được việc chi? Tâm anh soi tận ngóc ngách nơi suy nghĩ của anh, buồn vui của anh, hờn giận của anh, bất an của anh. Nếu có cái gì sinh khởi trong đây thì cái sự nhận biết của anh nó liền thấy, cho nên gọi là ánh sáng của tâm nó sáng hơn mười mặt trời, mười mặt trăng. Thì các vị hình dung coi là cái năng lực nhận biết mà nó tròn một vòng, thế thì không có một bóng đen nào chen vô cả, mà cả một vùng trời thân tâm là ánh sáng. Người nào có năng lực thực tập chánh niệm thì thưa các vị, người đó có một vùng ánh sáng bao bọc ạ. Chuyện đó là tự nhiên vậy thôi. Các vị nghe người ta nói một câu là phước chí tâm linh quả lai thần ám đó. Phước nó đến thì tự nhiên tâm của người ta nó sáng là một, linh thông là hai, phán quyết mọi việc đúng đắn là ba. Mà quả nó đến thì sao? Tâm thức của ta nó tối hù, thay vì con đường thẳng để đi, ta không đi đường đó, ta đi con đường cong để dính nhầm tai họa. Do gì? Họa nó đến, cho nên cái sự nhận biết của ta nó đen tối, nó chiêu cảm mọi thứ nghiệp xấu ác đến với ta. Tâm nó bừng sáng thì thưa các vị, nó đánh tan hết tất cả những cái nghiệp u tối của đời sống ta. Và điều này rất thiệt. Thế thì tóm lại một điều thưa các vị, năng lực chánh niệm Đức Thế Tôn dạy trong thiền tập, đó là một năng lực ánh sáng của tâm rọi sáng mọi thứ. Do vậy, an trú niết bàn nghĩa là an trú trong trạng thái ánh sáng của tâm. Ánh sáng vật lý thì nó có tốc độ 300.000 dặm trong một giây đồng hồ. Ánh sáng của tâm sinh diệt thì nó có tốc độ gấp 10 lần so với ánh sáng vật lý. Ý của các vị vừa suy nghĩ thì các vị liền về đến Việt Nam. Ví dụ như tôi vừa nói quê hương Việt Nam thì trong tâm thức của các vị liền có hình ảnh Việt Nam, các vị đã về đến Việt Nam. Đó là tâm thức sinh diệt, đó là ý nghĩ của ta, nó còn có một tốc độ nhẹ như thế. Thế thì cái ánh sáng nhận biết thưa các vị của tâm Phật bất động á, nó không phải là loại sinh diệt của tâm, cho nên ánh sáng của nó không thể lường được bằng tốc độ của thước đo loài người, và nó không từ đâu đến mà nó không mất về đâu cả. Cái gì mà nó có một cái tốc độ bằng với ánh sáng thì cái đó nó có thể không chết không sống rồi đó. Người ta ví dụ là anh khởi hành ngay hành tinh này, anh đi với tốc độ ánh sáng, 100 năm sau anh trở về lại hành tinh này vì hành tinh này đã đi ngang qua 100 năm rồi, nhưng mà anh vẫn còn là ngay cái tuổi đó mà chưa hề xê dịch đi đâu cả. Cái gì mà nó vượt bằng với cái ngưỡng cửa tốc độ ánh sáng thì cái đó đã không sống không chết rồi đó, không già rồi đó. Còn cái năng lực của tâm niết bàn này thưa các vị, nó siêu việt cả tốc độ ánh sáng. Thế thì các vị hình dung coi, nó có phải là cái vô sinh bất diệt không? Và cái này nó ở đâu? Nó không phải bên ngoài, không phải cảnh giới nào cả, mà nó ở ngay nơi trái tim của các vị, ngay nơi năng lực tu của các vị. Cái sự nhận biết từ ngay ban đầu Đức Thế Tôn dạy là tôi biết hơi thở vào, tôi biết hơi thở ra. Nó là con đường độc nhất, bước đầu cũng như bước cuối để mình thành đạt Niết Bàn trong hiện tiền, chứ không phải con đường nào khác cả. Nó tặng cho chúng ta cái khả năng là thực tập để làm cho ánh sáng nơi thân tâm ta tràn đầy. Ánh sáng mà ít thì đốt phiền não, ánh sáng mà nhiều thì đốt hết tất cả những lậu nghiệp để ta không còn sinh tử. Ánh sáng mà bừng lên thì thưa các vị, chứng hiện tiền Niết Bàn, chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về một câu kinh trong kinh niệm xứ thôi. Có một con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt thoát phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành đạt chánh trí, chứng nghiệm Niết Bàn, đó là con đường tứ niệm xứ. Tôi không biết các vị đủ niềm tin chưa? Xem chừng như cũng chưa. Chuyện tin cầu bộ khó quá. Tin phiền não nó khởi thì dễ, mà tin khả năng tôi chấm dứt phiền não thì chừng như hơi khó. Mình bỏ tiền ra nhờ những nhà phân tâm học, nó đi vào cái chiều sâu quá khứ của mình, nó đi vào lịch sử của mình để nó bứng gốc, thì mình thấy là chuyện này hữu lý. Còn pháp môn của Phật dạy là anh hãy nhận biết phiền não, anh là người thấy, phiền não là cái bị thấy, thì anh chấm dứt phiền não. Chừng như mình chưa có niềm tin chắc với chuyện này, do vì mình đâu có trả tiền cho Đức Thế Tôn đâu. Chứ chi mà mình trả tiền á, thì thưa các vị, mình sẽ học cái này nó nghiêm túc hơn và mình tin rõ ràng hơn. Bước thứ hai, đi vào sự thực tập căn bản. Thế nào là sự thực tập căn bản? Đọc đoạn cho các vị nghe. Cái điều này Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo này. Thế nào là sống quán thân nên thân? Này các thầy, ở đây các thầy đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác. Vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Tôi nghĩ là tôi đọc chừng một đoạn thêm nữa thì các vị có thể ngủ được. Cho nên không đọc nhiều, đọc chút thôi. Thế nhưng mà có hai điều mình chưa đọc hết nhưng mình giải thích cho các vị biết. Điều thứ nhất là có một cái không gian cần thiết cho thiền tập. Trong bốn oai nghi thiền tập thì tọa thiền là một oai nghi thù thắng nhất trong bốn oai nghi. Đi thiền, thưa các vị, nó rất là dễ. Nằm thiền khó hơn. Tại sao nằm thiền khó vậy? Tại vì nằm cái nó ngủ mau lắm. Mình dễ chìm vào giấc ngủ cho nên nằm rất là khó. Do vậy cho nên trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì ngồi thiền là một phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo luôn sử dụng để thiền tập. Thế nhưng mà cái quan trọng là cái không gian khi các vị ngồi rất là cần. Nơi gốc cây, nơi am lá, nơi rừng vắng, nơi bờ sông, nơi nhà trống, Thế Tôn dạy như thế. Thế thì cái không gian để thiền tập của chúng ta, thưa các vị, nó rất cần một cái điều kiện không khí thoáng đãng để cho các vị thiền tập. Mình chia sẻ những điều rất là căn bản cận nhân tình thôi. Thưa đại chúng, là ở đây tôi nghĩ rằng các vị mỗi người đều có thể sửa soạn cho mình một cái thiền phòng rất là hợp lý. Làm thế nào cái không gian của mình nó đủ oxy để cho toàn thân mình nó thở. Mình đừng nghĩ rằng lúc tọa thiền chỉ thở hai lỗ mũi. Còn cơ thể của các vị từng lỗ chân lông nó thở chứ không phải là chỉ hai lỗ mũi mà thôi. Cho nên khi thiền tập ta nên mặc đồ mỏng một tí. Đừng mặc quá dày nhiều lớp áo. Chúng ta cũng không mặc đồ quá chật chội. Và chúng ta cũng không nên đeo những cái thứ kim loại như là đồng hồ hay gì vân vân. Nó làm trở ngại sự lưu hành của khí huyết vận hành lại thân của chúng ta. Và các ông thì nên tháo cái dây thắt lưng ra cho nó rộng, cho nó thoáng, để hơi thở của các vị nó được thông. Và Thế Tôn dạy là ngồi thẳng lưng, đặt chánh niệm phía trước mặt. Có nghĩa là chi? Thưa các vị, tư thế ngồi rất là quan trọng. Tại vì nếu các vị ngồi không khéo thì cái công phu thiền tập trong một thời nó đi mất, chứ nó không có chút thành công nào cả. Các vị có thể ngồi tựa lưng vào ghế cũng được, ngồi tựa lưng vô vách cũng được. Nhưng với điều kiện là khi ta đã rất là thuần thục trong công phu thiền tập, còn mới ban đầu thì chúng ta nên làm quen là ngồi rất đoan trang trên bồ đoàn tọa cụ, ngồi như Đức Thế Tôn ngồi. Và ngay tư thế ngồi thông thả là một nè, thư giãn được thân là hai nè, là đã đi vào con đường thiền tập rất dễ rồi. Tóm lại hai điều: không gian thoáng đãng, đừng vô cái nhà kho mà ngồi thiền. Nói như thế có một cái dụng ý là, thưa các vị, đời sống gia đình của các vị, các vị nên làm thế nào trong thiền phòng của các vị nó rất là thoáng đãng. Thờ một ông Phật đủ rồi, đừng thờ nhiều ông Phật. Không phải nhiều Phật mà linh đâu. Điều thứ hai, thưa các vị, có lẽ không nên đốt hương khi ngồi thiền càng hay. Tại sao? Tại vì
khói hương nó làm có khi chúng ta rất là dị ứng và ngột ngạt. Cho nên tọa thiền xong đốt hương cho thơm phòng được, nhưng mà lúc tọa thiền không đốt hương. Một bình hoa, một ảnh Phật rất là trang nghiêm đủ rồi, chứ không cần thêm cái chi nữa cả. Dẹp tất những cái thứ lỉnh kỉnh đi. Càng thoáng đãng bao nhiêu, không gian càng trống bao nhiêu, thì thưa các vị, tâm thức của các vị nó càng dễ yên bấy nhiêu. Hãy đối diện với không gian trống và thoáng đãng để chuẩn bị thân tương tác như thế. Rồi cái bước thứ ba, thưa các vị, Thế Tôn dùng cái từ là tuệ tri. Hơi thở vào ra. Mình đã chia sẻ hai hôm rồi, nó dính với vấn đề này. Khi các vị nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra, là một cái việc làm nó vô cùng đơn giản, chứ không có phải là cái sự cố gắng dụng công gì cả. Mọi phương pháp người ta phải tốn công là một, hao năng lượng là hai, đó là họ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có hao công sức không? Thưa, rất là hao năng lượng, thưa các vị. Rồi mình tụng Nam-mô A-di-đà-bà-dạ hoặc Nam-mô Tát-nát-tha-tô-già-ra-gia-a-ra-ha-đế, tụng Lăng Nghiêm hay tụng Đại Bi hay tụng mọi thứ linh chú, thưa các vị, nó đều làm cái chi? Làm cái chi? Điều thứ nhất là mình khởi cái niệm sinh diệt này để làm cho tất cả những niệm sinh diệt khác nó cái điều kiện nó bị lắng đi, dùng cái này để trị cái khác. Điều thứ hai, không hề có một cái nghĩ suy nào nơi tâm thức của các vị, nơi não của các vị mà nó không hao, không đốt năng lượng cả. Và điều thứ ba, khi có sự vận hành của tâm thức, khi có cái năng lực chú ý như thế, thì điều thứ nhất nó mỏi mệt đã đành, nhưng mà điều thứ hai là sẽ có những lúc nó quên thôi. Ví dụ như tay mình nắm thế này hoài thì không thể được. Thế nhưng mà bàn tay các vị buông xuôi thư thả thì rất là tự nhiên, có phải thế không? Mình cố gắng mình niệm chú hoặc mình niệm Phật, thưa các vị, nhưng mà mình lơ là một tí là cái tiếng niệm Phật nó bay mất nghìn trùng xa. Thế nhưng mà các vị không niệm gì cả, không thầm thì gì cả, các vị chỉ làm một việc rất giản dị, đó là tôi đang biết hơi thở tôi đang đi vô, biết hơi thở tôi đang đi ra, hay là tôi đang tuệ tri hơi thở đang vào, đang ra. Nó dài thì tôi tuệ tri nó dài, nó ngắn thì tôi tuệ tri nó ngắn. Thế thôi là đủ. Thứ nhất là gì? Không hao năng lượng. Thứ hai, rất tự nhiên. Và thứ ba, thưa các vị, dễ an trú trong thiền tập vô cùng. Và điều thứ tư, các vị nuôi cho cái năng lượng nhận biết này, tức là năng lượng tuệ tri này, nó dần dần, nó dày thêm. Dần dần nó liên tục. Và dần dần nó thành một vòng tròn thế này. Thì cái điều chắc chắn rằng không những các vị tuệ tri hơi thở vào và ra, mà các vị còn làm được một điều vô cùng kỳ lạ, là các vị là nhân chứng, là con người đang ở bên trong, đang đứng nhìn mọi thứ buồn vui đến đi trong các vị. Tự nhiên rồi buồn vui, hờn giận, bất an nó không dính gì với các vị cả. Điều từ cái bước đầu rất căn bản, rất nền tảng, đó là tuệ tri hơi thở đi vào đi ra thôi. Ai đã từng thực tập điều này, ai đã từng có niềm tin với thánh giáo của Như Lai, thì thưa các vị, họ miệt mài an trú thiền tập trên cái từ này thôi, thưa các vị, rồi an trú trên hơi thở thôi, thì họ nếm được hương vị chánh pháp liền, chứ không có khó khăn gì cả. Còn nếu chúng ta còn hững hờ thì thưa các vị, không thể nếm được hương vị của Phật pháp màu nhiệm ra làm sao. Chúng ta nghe cho vui qua tai rồi chúng ta quên mất cái khả năng chuyển hóa phiền não, nó không xảy ra. Khả năng làm cho đời sống mình tươi hơn không xảy ra. Khả năng làm cho niềm vui của mình càng ngày càng giàu hơn cũng không xảy ra. Và mình vẫn lây quay trong cuộc trần hoàng, và mình vẫn bất hạnh như bao nhiêu con người bất hạnh thôi. Buồn đến mình chìm trong buồn, giận đến mình bị đốt cháy trong cơn giận, khổ đau đến mình quằn quại trong khổ đau không thể vượt thoát được, là như thế. ngang đây mình có niềm tin với năng lực tuệ tri chưa? Cái từ này nó rất là quan trọng nha. Các vị hình dung là hồi năm rồi 10 ngày mình qua bên cái trung tâm mấy đứa Phật tử nó tổ chức ở Vishina, mình dạy 10 ngày có hai chữ tuệ tri thôi đó. Mà hầu như người ta cảm thấy nó rất là mới. Cứ tuệ tri, cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Nhưng mà kỳ thực đây là một cái chữ vô cùng là kỳ lạ, vô cùng là màu nhiệm của Đức Phật tặng cho chúng ta. Chúng ta mà lỡ quên nó thì thôi chịu khó, xăm nó vô cái trán này sẽ dễ nhớ. Có những chàng thanh niên không biết bị tình phụ khổ đau đến độ nào, họ xăm vô tai nè: hận kẻ bạc tình. Tôi nhìn thấy tôi nói, nó ngu chi, nó ngu dữ vậy. Người ta đã quay lưng lại với mình đã khổ rồi, rồi mình lại chồng thêm cái nỗi khổ đó bằng cách xăm vào tai để đừng phai, để mỗi lần nhìn là khởi cái hận lên nữa chứ. Sao mà khờ dữ vậy? Đốt một lần chưa đủ cháy, muốn đốt nhiều lần, cho nên xăm vào tai hận kẻ bạc tình. Chứ chi mà nó xăm cái chữ là hải tuệ tri thì hay biết mấy. Không sao, xăm cái chữ hận kẻ bạc tình là... Thế nhưng mà thưa các vị, có những người cái duyên tu tập nó không phải gắn với hơi thở dễ dàng. Hơi thở họ để bình thường thì nó yên, thế nhưng mà họ nhận biết hơi thở vào ra, cái tự nhiên nó làm hơi thở hơi ngắt quãng, ngột ngạt, giống như có một cái gì nó không có tự nhiên, nó làm cho hơi thở mình cảm thấy hơi nặng hơn. Thế thì phương pháp thứ hai trong thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy, một cái phương tiện tuyệt vời nữa là anh hãy niệm thân, tức là quán toàn thân. Vừa rồi chúng ta nói niệm hơi thở, bây giờ niệm thân nha. Niệm toàn thân. Và tôi nghĩ trong khóa tu này chúng ta nắm hai phương pháp này thôi đủ làm ăn. Và thưa đại chúng là tôi thường thực tập cái này nhiều hơn là tôi niệm hơi thở. Đôi khi mình niệm hơi thở mình cảm thấy như nó hơi mất tự nhiên. Hơi thở của mình đi vào đi ra thông dong, mình để ý tới nó, cái tự nhiên là nó trở thành như khó chịu. Tôi dùng cái ví dụ này chia sẻ thì các vị thấy nó rất là chính xác. Ví dụ như tôi ngồi thiền một mình trong phòng thì ngồi là yên. Thế nhưng mà tôi xuống sân ga tôi ngồi trước 300 con người, tôi ngồi dường như nó khó yên vô cùng. Mình ngồi cái mình nghĩ là dường như hơi thở mình nó hơi thô. Và dù gì đi nữa thì mình cũng đang dạy người ta tu, mà ông thầy ngồi trên bộ đoàn tôi cũ trước mặt người mà thở, thế thì ai mà coi. Cho nên phải thở dịu một chút. Mà khi mình khởi ý như thế thì hơi thở mình nó lại không dịu, nó lại khó chịu, nó lại mạnh hơn. Cái nhịp hơi thở nó mất tự nhiên ngay à. Khi đối diện trước ai, khi tu trước mặt mọi người thì dường như mình hơi mất tự nhiên. Tu một mình thì rất là tự nhiên. Và từ cái ví dụ đó trở về vấn đề hơi thở, nó mất tự nhiên là như thế. Nó đi vào đi ra tự nhiên với một số người thực tập rất dễ thưa các vị. Thế nhưng mà có một số thiền sinh họ thực tập trên hơi thở, họ cảm thấy hơi thở nó ngột ngạt, nó khó chịu. Thế cho nên cái phương pháp thứ hai Đức Thế Tôn dạy, các vị hình dung là một bài kinh niệm xứ thôi mà nó có hàng trăm phương pháp thực tập trong đây, chứ không phải là chỉ có hơi thở không mà hết nha. Mình đừng nghĩ là Thế Tôn nghèo đến nỗi là chỉ dạy người ta trên hơi thở. Thưa, giàu vô cùng thưa các vị. Một bài kinh mà các vị hình dung là học 2 năm rồi vẫn còn chưa hết. Nhưng mà chúng ta trở lại cái niệm thân, bằng không thì mình đi lang man. Thưa các vị, mình sử dụng niệm thân nhiều hơn niệm hơi thở. Thế nào là niệm thân hành? Các vị thử làm một việc là ta hãy quan sát thân ta, ta hãy nhìn lại thân ta, ta hãy ngắm thân ta. Ta có thói quen là nhìn ra người khác, bây giờ ta hãy hòa cái năng lượng nhận biết, hòa cái năng lượng thấy đó, về thấy ta trước đó đi. Đó là niệm thân. Làm được không? Các vị có thể nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị dành cái phần ý thức của các vị để các vị thấy toàn thân được chứ. Có phải vậy không? Tôi đứng trước mặt các Phật tử, tôi làm một việc đó là giải bài về những điều Đức Thế Tôn dạy để cho các vị có thể hiểu và tu tập. Cùng một lúc tôi làm bao nhiêu việc? mắt tôi nhìn các vị, miệng tôi trình bày, tâm thức tôi nó sắp xếp thứ lớp để có thể trình bày một cách mạch lạc. Rồi tôi làm công việc thứ hai, đó là tôi điều chỉnh âm tiết của tôi cho nó có một cái tiết tấu nhất định, để nó không đến nỗi như xe chạy trên đường phẳng các vị buồn ngủ, phải vậy không? Rồi tôi phải làm được một việc thứ ba vô cùng quan trọng, mà nếu không làm được việc này thì thưa các vị, tôi sẽ là người trình bày không có hồn trong khi truyền đạt. Đó là đồng một lúc làm mọi việc bên ngoài, nhưng mà tôi dành một cái phần nhận biết của tôi, nhìn toàn vẹn con người của tôi. Và khi làm như thế thì người ta gọi là anh làm mọi việc nhưng trong trạng thái thiền tập. Tôi nghĩ ai cũng làm được điều này cả. Các vị cũng có thể vừa làm mọi việc, nhưng mà các vị cũng dành cái phần rất là quan trọng của sự nhận biết. Các vị thấy toàn thân các vị, gọi là niệm toàn thân. Và khi làm được điều này thì thưa các vị, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta ăn, ta ngủ, ta nheo mắt, ta nhướng mày, ta ho hen, ta khạc nhổ, đều có cái con người quan sát đang đứng đây, đang đứng bên trong thân ta, nhìn ngắm toàn thân ta, gọi là niệm toàn thân hoặc niệm bốn oai nghi. Nó liên hệ với nhau thưa các vị. Đây là phương pháp thực tập dễ vô cùng. Dễ không? Sao không dễ được? Thân của anh chứ của ai mà không dễ. Còn cái nhận biết thì cũng từ bên trong anh, chứ nó có mượn ở bên ngoài chạy vô đâu. Tôi không hề hỏi mượn ông A bà B gì để có cái sự nhận biết cả. Tôi vừa làm tôi vừa biết. Và thiền sư nói là duỗi tay, co tay, nheo mắt, nhướng mày đều là ông chứ ai, có người nào khác đâu. Có một vị khách tăng hỏi ngài Vân Môn, hỏi Phật là gì? Ngài Vân Môn nói ngươi là Huệ Siêu. Ông đó tên Huệ Siêu. Rồi ta hiểu làm sao? Thưa các vị, ta cứ hướng tâm ra ngoài tìm Niết Bàn, tìm Phật, tìm chánh giác gì bên ngoài, mà quên rằng mọi cái động dụng đến đi của ta nó đều biểu đạt cái năng lượng Phật rất là sinh động. Nếu các vị làm cho năng lượng nhận biết của các vị và nó bao trùm tỏa sáng toàn thân của các vị, thì thưa đại chúng là ngay nơi đây ánh sáng Niết Bàn liền hiển lộ, chứ không có cần Niết Bàn gì ở xa cả. Không có Phật nào bên ngoài chạy vô cả. Chính ta là Phật. Chính cái năng lượng nhận biết đó, ánh sáng tỏa chiếu đó là năng lượng Phật, chứ không có gì khác cả. Và khi mình làm được điều này thưa các vị, tự nhiên là các vị cảm thấy là đời sống này nó mở ra muôn ngàn màu sắc, niềm vui tự nhiên nó dâng lên thôi. Có một anh chàng kia nghe vị thầy kia là một vị thiền sư. Anh tới gặp cái ông già gánh nước. Bạch thầy, xin thầy chỉ cho con biết, con muốn gặp hòa thượng đường đầu thiền sư nơi đây để học thiền. Ông nói ngươi tìm hòa thượng đó, ngươi nghe nói thế nào về ổng? Nói dạ thưa thầy, con nghe nói ổng là một bậc thầy tuyệt vời, ngộ đạo sâu xa, là bậc thầy có thể truyền đạt được diệu pháp, bậc thầy chứng nghiệm lỗi lạc nhất hiện thời. Ông nói ngươi tìm đúng người rồi đó, chính ta. Ông kia ngạc nhiên vô cùng, nói ngài là thiền sư ư? Nói đúng. Thiền sư mà đi gánh nước bữa cũ vậy ư? Ông nói đúng. Nói con không thể nghĩ rằng một thiền sư lỗi lạc mà lại đi gánh nước bữa củi bình thường như một anh tạp dịch thế này. Ông nói, ngươi thì thấy thế, nhưng mà ta thì không phải vậy. Đâu phải là giác ngộ rồi thì mọi việc nó khác thường. Đâu phải ngộ đạo rồi thì có hào quang. Việc làm vẫn thế, thế nhưng mà con người khác. Chứ không phải là ngộ đạo rồi tung hê hết mọi việc không làm. Ta vẫn làm bình thường. Trước khi ta ngộ đạo, ta vẫn gánh nước và bữa củi. Sau khi ngộ đạo, ta cũng gánh nước và bữa củi. Việc làm giống như nhau, nhưng vậy cứ con người làm việc thì rất khác nhau. Hành tinh này vẫn như thế. Thế nhưng mà khi người ta ngộ đạo rồi thì thưa các vị, con người đó không phải như vậy. Khi con người không như vậy, tức là con người họ đổi thay rồi, thì họ nhìn hành tinh này nó khác hơn chúng ta. Khi anh giác ngộ rồi thì cuộc đời này nó không có thay đổi chi cả. Thế nhưng mà cái nhìn của anh về cuộc đời nó khác. Mình ví dụ thế này. Ví dụ như cuộc đời nó vẫn thế, nhưng mà các vị có niềm vui thì các vị nhìn thấy cuộc đời nó màu hồng. Các vị có nỗi buồn thì các vị thấy nó màu đen. mùa đông của người ta tuyết trắng đầy trời, có người thấy ôi đẹp thiệt để làm thơ, có người thì buồn rũ ruột ra sao nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ gần chết. Thế thì cảnh trí thì như thế, nhưng mà lòng các vị đổi thay thì cảnh trí bên ngoài nó vô cùng khác biệt. Do vậy cái năng lực niệm thân hành này nó vô cùng màu nhiệm, là nó làm cho các vị thay đổi con người của các vị từ bờ mê vượt ngang qua trở thành người đứng ở bên kia bến giác. Và kỳ thực là ngay bây giờ và ở đây các vị có năng lực làm cho năng lượng nhận biết của các vị tràn đầy, như một con người hiên ngang đứng để nhìn ngắm cái buồn cái giận của các vị, thì thử hỏi coi có cái phiền não mà dính được các vị đâu. Thưa các vị, Phật pháp nó vô cùng màu nhiệm mà ta chưa chịu tu đó thôi. Nếu ta nếm được hương vị của Phật pháp thì một điều chắc chắn rằng những cái thứ phiền não vẫn vơ, không có cách gì đụng đời sống ta được cả. Đây là hai bước để chúng ta thực tập. Và nếu các vị không thể thực tập được trên niệm hơi thở thì niệm toàn thân là một phương pháp rất là dễ để cho chúng ta sử dụng. Rồi mình lặp lại. Niệm toàn thân có nghĩa là đem cái sự nhận biết phủ trùm toàn thân. Ngay bây giờ anh có thể nhìn được thân anh chứ? Thưa, đâu có khó khăn chi. Rồi anh mở mắt anh thấy ra bên ngoài nhiều hơn, nhưng mà anh cũng dành một phần để anh thấy ngược vào bên trong thân anh, đâu phải khó khăn chi. Rồi anh nhắm mắt lại thì anh thấy thân anh không? Không phải thấy bằng con mắt mở nữa, mà thấy bằng con mắt bên trong của ta. Ta thấy toàn thân ta. Ví dụ như các vị đang nhắm mắt, thế nhưng mà có một con ruồi nó đậu phía sau tóc của các vị biết không? Có ai vỗ vai các vị biết không? Thế thì cái nhận biết ấy nó phủ trùm toàn thân, không khó khăn gì cả. Và mình thử làm điều này từ sáng tới tối. Rồi dần dần từ tối đi vào giấc ngủ cho tới sáng là một vòng tròn như thế này, thưa các vị. Khi nó đã thành một vòng tròn năng lượng chánh niệm tràn đầy như thế thì chắc chắn rằng ngay hiện đời này các vị nếm được quả vị. Những quả vị cạn như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thưa các vị, có thể trôi vào biển thánh không phải là chuyện quan đường. Chắc chắn là thành đạt được chứ không có khăn gì cả. Thế Tôn dạy rất là hay. Các vị đọc một bài kinh thôi, các vị tu cả đời. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Đó là từ hơi thở đi vô, thưa các vị. Rồi phần thứ hai, khi đi, tuệ tri tôi đi. Khi đứng, tuệ tri tôi đứng. Khi ngồi, tuệ tri tôi ngồi. Đức Thế Tôn dùng cái loại ngôn ngữ trùng lập như thế để làm cái chi? Các vị hình dung thế này. Thế Tôn Niết Bàn rồi. Ở ngày đầu tiên cái tập kinh, ngài Mahakayip vân tập lại 500 tỳ kheo tăng. Hỏi chứ, thầy chứng vô lậu A-la-hán chưa? Thầy chứng chưa? A Nan nói vậy, bạch sư huynh, và em chưa chứng, đi ra. Dù rằng thị giả Đức Thế Tôn, bình thường Thế Tôn còn tại tiền thì người ta nể một phép, thế nhưng mà rồi Thế Tôn vừa niết bàn xong là bị ông sư huynh điểm mặt, anh chưa chứng A La Hán quả, lậu nghiệp còn đây. Thánh ngôn của Như Lai không thể để cho cái miệng còn lậu nghiệp tụng lại lời của Đức Phật được, đi ra ngoài. Buồn khổ đến nỗi là khóc mùi. Và sau đó phải quyết lòng tu tập tới chừng chứng quả A-la-hán mới được vô trùng tuyên là lời Đức Phật dạy. Thế thì từng lời nó nặng ký vô cùng, chứ ta đừng tưởng là cái chuyện ngày xưa kiết tập kinh dư một chữ. Không hề, không có một chữ nào dư ở trong kinh cả, thưa các vị. Các bậc thầy chúng ta trong quá khứ á, kinh ra làm sao, dịch ra làm vậy, không hề dám lược đi một chữ, bỏ bớt một dấu trắng nữa. Từ quá khứ người ta học thuộc lòng để truyền miệng từ thầy qua trò, cho tới 300 năm sau viết trên lá bối. Các vị hình dung coi là viết bằng cái bút lửa thế này trên những chiếc lá, rồi truyền từ ấn về Tích Lan, lưu trữ 1000 năm sau mới có điều kiện dịch ra văn bản này. Chưa có một người nào dám tót yếu là kinh văn, bỏ một chữ, cho nên từng chữ kinh. Và mình nói một vòng để trở lại. Thế Tôn nói là khi đi tuệ tri đi khi ngồi, tuệ tri ngồi khi đứng, tuệ tri đứng. Để làm cái chi vậy? Để làm cho cái câu nói của mình nó có một cái tiết điệu nó nặng thêm, là một. Để cho các vị thấy cái quan trọng của từng động thái của thân là hai. Để cho các vị thấm cái từ tuệ tri vào tâm thức của các vị để thực tập là ba. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta đến, ta lui. Nếu ta dùng cái năng lực thiền tập bằng cái cách Đức Thế Tôn dạy, đó là tuệ tri toàn thân, thì chắc chắn một điều là các vị sẽ làm cho năng lực niệm của các vị càng ngày càng dày. Niệm mà dày thì định có mặt, mà định có mặt thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là phá vỡ vô minh, chứng nghiệm được chánh giác. Chưa tu giỏi, nếu có một buổi thiền tập nào mà thành công, tâm thức của các vị mà nó không đi quan, nó an trú được trong ngay hơi thở để thiền tập thôi, thì sau một thời thiền tọa công phu, thưa đại chúng, là cái niềm vui nó khởi lên trong tâm thức của các vị, không có cái niềm vui nào bì được cả. Chưa nếm chi nhiều về giáo lý đạo Phật, chỉ có một thời công phu đàng hoàng thôi, an ổn thôi, thì hạnh phúc là đã lớn gấp nhiều lần so với tất cả những cái loại niềm vui dục lạc của nhân gian tặng cho ta. Cái niềm vui nhân thế nào nó cũng đến và đi, nó rất là phù du và qua rất là nhanh, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là niềm vui nhân thế nào nó cũng có cái điều kiện cả. Nó cũng lệ thuộc vào con người hay sự vật. Thế nhưng mà niềm vui thiền tập thì nó không lệ thuộc vào ai hết. Nó tự sinh khởi từ bên trong của anh. Niềm vui tu tập nó không lệ thuộc vào bất cứ cái gì hết. Nó là cái tự phát sinh bên trong anh. Cho nên ngay căn bản nó đã trao cho anh cái tự do rồi. Còn nếu anh mời một người bạn đến để có được người bạn, thế thì niềm vui nó đến với cái điều kiện có người anh mới vui. Rồi anh rót một cốc rượu, có cốc rượu anh mới vui. Anh ngồi trong cái casino thì có tiền, có bạc bài anh mới vui. Rồi cần một bữa ăn để có được hạnh phúc thì phải có bữa ăn anh mới hạnh phúc. Còn cái niềm vui thiền tập thì các vị cần cái chi đâu? Nó là cái tự phát từ bên trong của các vị. Cho nên chưa cần nhiều. Chỉ cần đi vào con đường thiền tập thì các vị đã là một người được tự do và giải thoát, tách mình khỏi những cái ràng buộc. Và thông thường chúng ta không phân biệt được hai cái loại niềm vui Đức Phật dạy. Ví dụ như niềm vui của nhân thế, niềm vui của tình cảm, của đời sống gia đình. Thưa các vị, mình phải xin người ta một chút niềm vui. Mình phải xin xỏ người ta, người ta mới ban tặng một chút niềm vui. Và cái gì mà xin xỏ thì cái đó bị lệ thuộc. Cái đó nó làm tổn thương mình, nó tự ái vô cùng. Cho nên các vị hãy có một chút kinh nghiệm về niềm vui nhân thế để thấy là nó đều như vậy cả. Nó đều có một cái quan hệ đối tác, cho và nhận. Thế thì nó đặt trên cái nguyên tắc là vui thì cho, buồn thì lấy lại. Cái chuyện tự nhiên vậy thôi à. Tôi thích thì tôi cho anh, còn tôi buồn thì tôi lấy lại chứ. Và khi mà chúng ta sinh thì chúng ta làm chi? Luôn là cái ăn mày, thưa các vị. Hoàng đế không bao giờ xin, hoàng đế là cho chứ không bao giờ xin. Thế thì các vị đi vào con đường thiền tập là các vị tự làm cho niềm vui của các vị nó dâng lên. Các vị là hoàng đế chứ không phải là ăn mày. Anh đến thì tôi hiến tặng niềm vui của tôi cho anh, chứ tôi không xin gì anh cả. Thứ hai, khi thiền tập dâng lên rồi thì thưa các vị, cuộc đời người ta đủ kiêu hùng. Người ta vui với người ta chơi được với chính người ta, chơi với nỗi cô đơn của người ta, thưởng thức hơi thở của người ta, thưởng thức thân người ta đi tới đi lui. Thì các vị hình dung coi tôi cần cái gì thêm. Hình dung coi ta tu ta cần cái gì thêm. Không cần tiền, không cần lợi, không cần danh, không cần bất cứ cái chi cả. Thương tôi ư? Thì tôi hiến tặng cái điều tôi có cho anh. Còn không thương tôi ư? Tôi có chết đâu, tôi vẫn sống nhăn đấy chứ. Thế cho nên người thiền tập được, người đó sống rất là kiêu hùng giữa cuộc đời, là hoàng đế chỉ có hiến tặng mà không xin. Còn nếu chúng ta không đi vào con đường thiền tập được thì ta mãi là người, phải là người xin. Mà xin thì thưa các vị, mình tổn thương vô cùng. Xin người ta mình phải vẫy đuôi cho nhiều ta mới cho chứ. không vẫy đuôi thì sao người ta cho? Nó tự ái vô cùng, nó tổn thương mình vô cùng, thưa các vị. Thế cho nên con đường thiền tập là con đường tạo cho các vị ngay hiện đời có được niềm vui, vui cạn của đời sống nhân thế. Các vị kiêu hùng như một cây tùng xanh, các vị hiến tặng mà các vị không phải là người ăn mài. Sâu hơn, các vị đối phó với phong ba vạn nẻo giữa nhân thế này tràn ngập đời sống các vị, các vị hiên ngang. Sâu hơn nữa, loại trừ phiền não khổ đau, chứng nghiệm được hạnh phúc hiện tiền, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Đó là những tầng mà chúng ta đi vô không phải khó khăn chi cả.
Tôi còn chuyện gì để nói nữa không? Hết rồi.
Thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc mình có thể nói tới chiều cũng chẳng hết chuyện mình muốn nói. Mình không ngờ hồi xưa mình ghét mấy ông già chuyện ghê nha. Cái ông nói nhiều mình cực kỳ ghét. Thế nhưng mà rồi ghét của nào trời trao của ấy, tự nhiên mình mắc cái quả báo, mình cũng thuộc loại nói nhiều. Thế nhưng mà rồi mình cũng có được cái dễ thương là nói nhưng mà cũng biết dừng, nhìn đồng hồ để dừng. Chứ chưa đến nỗi là nói hoài, không có bận tâm gì cái chuyện người ta ngồi, người ta ngáp lên ngáp xuống. Thế nhưng mà trước khi khép lại cái trang kinh, cũng như khép lại những cái buổi chia sẻ của chúng ta hôm nay, mình có đôi điều để tổng kết như thế này, thưa các vị. Tổng kết đầu, mình xin thưa đó là mọi đổi thay nó bắt đầu từ anh chứ không phải bắt đầu từ người khác. Mình muốn ngồi với nhau, mình muốn có mặt cho nhau, muốn nhìn mặt nhau. Cái điều đầu tiên anh phải làm điều đó nơi chính anh có mặt cho anh trước. Anh mời tâm thức lang thang của anh về đậu lại nơi hình hài anh trước. Anh làm tràn đầy năng lượng đời sống, chánh niệm bên trong của anh. Anh muốn cho người ta, anh phải có trước cái đã. Anh muốn có mặt thực sự đối với người anh thương thì anh phải thực sự có mặt ngay nơi thân anh trước. Thế cho nên mọi điều nó bắt đầu từ anh chứ không phải từ nơi ai cả. Anh muốn dạy người ta, anh phải dạy anh trước. Anh muốn người ta thương yêu anh, cái điều tất nhiên là anh phải thương người ta trước. Cái nguyên tắc nó là như vậy thôi à. Anh muốn người ta lễ độ với anh làm cái chi trước vậy? Anh không thể nói năng trịch thượng với người ta mà người ta lễ độ với anh. Anh muốn người ta kính trọng anh làm cái chi trước? Thưa các vị, anh kính trọng người ta trước thì người ta kính trọng lại anh thôi. Cái nguyên tắc nhân quả là cái điều gì nó rất là cơ bản trong cuộc sống đời thường. Thế cho nên anh muốn làm mọi việc cho người, anh phải làm điều đó cho anh trước. Chứ mình đừng nghĩ rằng tôi phải dạy anh cho được, tôi muốn chuyển hóa anh cho được. Không có chuyện đó. Tôi chuyển hóa tôi được thì mọi việc nó theo sau thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, mọi việc nó đều trôi chảy và vận hành như một dòng sông cuồn cuộn. Ta không thể bắt dòng sông nó dừng lại được. Ta chỉ làm được một việc là tạo những cái tác duyên để dòng sông nó chảy theo hướng ta muốn mà thôi. Ý mình muốn nói điều chi nơi đây? Các vị không thể thay đổi được con người kia một cách tùy tiện theo ý các vị muốn. Các vị chỉ tạo những cái duyên để người ta đổi thay thôi. Đức Phêrô còn tuyên bố là ta có những điều không làm được. Đó là định nghiệp của chúng sinh ta không cải được. Nếu cải được thì Ngài đã cứu được dòng họ Thích Ca thoát chết. Điều thứ hai, chúng sinh mà không có duyên với ta, ta không độ được. Nếu độ được thì cái thời Đức Thế Tôn tại tiền có một bà già, Ngài đã độ được, còn lần này không. Bà đã gặp Đức Thế Tôn là bà trốn. Thấy Phật đi đằng kia và quay lại hướng khác. Thậm chí Đức Thế Tôn mà hiện thần thông, bốn phía đều có mặt Ngài, bà bụm mặt lại, không nhìn là không nhìn. Và tới chừng hé tay ra và thấy Đức Thế Tôn mà úp mặt xuống đất, nhất định là không gặp cái ông Cồ Đàm này. Thế thì người không duyên không độ được. Do vậy, thưa đại chúng, là ta không thể thay đổi người kia hay là làm gì người kia được cả. Ta chỉ làm được cái duyên lành là giúp người kia, tác động người kia, để người kia tự họ chuyển hóa thôi, chứ không thể thay cho ai làm được điều gì cả. Đó là đôi điều chúng ta quy kết lại. Quả ai người đã nhận, ta chỉ tạo được cái nhân để chuyển hóa mà thôi. Đó là đôi điều chúng ta tổng kết lại những cái buổi mà mình chia sẻ với các vị. Để coi có cần thêm cái gì nữa không. Chắc hết rồi, đủ rồi. Và cái câu chuyện thiền mình vừa kể cho các vị nghe, nó có những câu kết luận rất là hay. Thế giới vẫn như thế, anh không đổi thay gì được thế giới, nhưng mà anh đổi thay được anh. Khi anh thay đổi được anh thì thế giới này nó sẽ khác với cái nhìn của anh, chứ không phải với cái nhìn của ai. Con người kia vẫn thế, thế nhưng mà anh đổi thay được thì cái nhìn của anh với người kia nó không còn căm thù, tức tối, bực bội, bất an. Anh hãy thay đổi chính anh đi, rồi mọi thứ bên ngoài tự nhiên nó đổi thay theo. Và nếu nó không đổi thay theo anh thì hoàn cảnh nó cũng dần dần nó xô dạt anh, để làm cho anh an trú được trong cái điều kiện như tâm thức anh đã từng có. Tâm thức ta thế nào? Thưa các vị, nó biểu hiện ra đời sống ta và hoàn cảnh ta như thế ấy. Khi tâm thức ta được dâng lên đến một tầng cao, thế thì hoàn cảnh ta nó cũng đổi thay theo với cái điều kiện tâm thức ta thay đổi. Mình không tu thôi à, chứ còn mình tu thì thưa các vị, hoàn cảnh đen tối nó sẽ chuyển thành sáng sủa hơn. Mình tu tập được thì thưa các vị, người bên cạnh mình tự nhiên, nếu họ không tu theo, họ không nâng đời sống tâm thức họ lên cao, thì họ tự loại trừ họ thôi à. Và mình kể tiếp một câu chuyện nữa là chấm dứt. Mới 12 giờ 20 phút rồi. Một hôm có một người luyện ngựa, tức là người điều mã sư, người ta gọi là điều mã sư, tới thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi chứ, ông là người có tài nhất ở trong thành phố này, có khả năng huấn luyện ngựa để cho nhà vua cưỡi, phương pháp huấn luyện của ông là sao? Nói vậy, bạch Thế Tôn, con dùng 3 phương pháp. Một là dùng phương pháp mềm dạy, hai là dùng phương pháp cứng, ba là vừa mềm vừa cứng, để dạy cho những cái con ngựa nó thuần tánh để cho nhà vua cưỡi và để cho chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường. Thế Tôn hỏi chứ, có những loại ngựa dùng 3 phương pháp đó mà nó không nghe lời, không dạy được nó thì sao? Bạch Thế Tôn, thì con giết nó thôi. Rồi ông hỏi ngược lại, bạch Thế Tôn, ngài là một bậc thầy có tới 1250 thầy tỳ kheo và rất nhiều Phật tử cư sĩ tại gia, ngài dạy họ bằng cách nào? Thế Tôn nói, ta cũng dùng 3 phương pháp, mềm và cứng, và vừa mềm vừa cứng. Hỏi thế nào là mềm, thế nào là cứng? Thế Tôn nói, mềm nghĩa là ta dạy cho họ biết bố thí cúng dường để xin cõi trời, để được có phước lộc, để có quả báo lành thiện, để có đời sống an lạc hạnh phúc, tu tập để thành đạt được tự giác. Cứng nghĩa là ta nói cho họ biết là cái điều này sẽ đọa vào địa ngục, cái điều này gây nên phiền não, điều này chìm ngập trong khổ đau, 3 cõi 6 đường quanh đi trở lại rất là khổ não, phải kinh sợ nó mà tu. Đó là phương pháp cứng. Rồi hỏi thế nào là vừa mềm vừa cứng, bạch Thế Tôn? Ngài nói, ồ, đó là ta vừa nói quả báo lành xin cõi trời, vừa dạy họ biết cái quả ác xin địa ngục. Và 2 phương pháp cùng song hành thay nhau để dạy, gọi là vừa mềm vừa cứng. Rồi ông hỏi thêm, thế rồi có những chúng sinh mà 3 phương pháp Đức Thế Tôn dạy họ đều không tu, thì Thế Tôn làm sao? Ta giết. Ông kia nói, con kinh ngạc điều này, tại vì giáo lý ngài là giáo lý từ bi, thế mà ngài nói là ngài dạy không được, ngài giết là sao chứ? Con thì con giết, con thịt được, nhưng mà ngài người chứ phải là động vật đâu, thưa Thế Tôn. Nói, ồ, ông hiểu lầm rồi, ta nói giết nghĩa là với người ta không dùng 3 phương pháp đó dạy được, thì ta không nói tới nữa là ta giết, để cho họ chìm sâu trong 3 cõi 6 đường quanh đi lộn lại, chết lên chết xuống. Ta không nói tới họ, không dạy họ, thế thì đó là cách giết của Như Lai đó, ông có biết không? Rồi một bài kinh tiếp, bây giờ bắt đầu rồi, kiếm chuyện nữa. Một hôm Đức Thế Tôn khiều một chút đất trong kinh xá lên, hỏi các thầy thấy đất trong móng tay Như Lai nhiều hay đất đại địa này nhiều vậy? Các thầy tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, đất trong móng tay Như Lai rất ít, đất đại địa này không có cơ mang nào tính, không có thầy toán, không có loại máy gì có thể tính ra được đất bao nhiêu cả. Thế Tôn nói, ông có biết không? Rồi những chúng sinh hiểu được giáo pháp mà hành trì, có được hương vị an lạc ít như đất trong móng tay ta vậy này. Rồi những chúng sinh mà nổi chìm trong 3 cõi 6 đường, không gặp được chánh pháp, không tu tập, chìm trong vô minh, chìm trong lục đạo á, nhiều đất đại địa này ông có biết không? gặp chánh pháp khó như thế, thưa các vị. Gặp giáo pháp của Đức Thế Tôn ít ỏi vô cùng như đất chút xíu móng tay vậy thôi. Và chúng ta may mắn thai sinh ra trong cái điều kiện như thế này, các vị là những người đang có đủ cái điều kiện để thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn. Các vị đang có điều kiện để có thể trở thành những người vượt thoát được sinh tử, chấm dứt được kiếp lang thang. Thế mà mình không có lợi dụng cái điều kiện đang tốt lành mình có, mình ném cuộc đời mình cho 70 năm phù du nó trôi qua cái vèo. Thế thì tội nghiệp ai? Mình ném cuộc đời mình 70 năm cho cái chuyện buồn, giận, ghét, thương nó tràn ngập trong một đời sống ngắn hạn. Thế thì tội nghiệp ai? Mình ném cuộc đời của mình phù du, không có thực tập chánh pháp để cho cuộc đời mình nó dâng lên, để có thể thành đạt được giác ngộ. Thế thì thưa các vị, có khi mình đi lanh quanh 1 triệu kiếp nữa mình chưa chắc thì gặp được Phật pháp để tu. Không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên mong rằng đại chúng nỗ lực, đừng để cho ngày tháng đi qua. Ngày qua nhanh lắm, tuổi thọ mình không chắc lắm đâu. Trên đầu mình có một lưỡi kiếm vô hình, không biết nó rớt lúc nào. Phải sợ đi là vừa, đừng nghĩ rằng mình sống dai. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị.